Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 38. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua, chúng ta kể câu chuyện chính diệu âm này đã hiếu kỳ đến những chuyện lạ. Đó là đi học nhân điện và thấy một người đồng học bị tình trạng giống như tẩu hỏa nhập ma, nên giật mình và chần chừ nửa tiến nửa lui. Đến khi hỏi các vị sư thì được nhắc nhở rằng đừng nên hiếu kỳ mà vướng nạn. Lúc đó diệu âm mới đành lòng chấm dứt. Chúng ta thấy đó, khi để tâm cầu mong một điều gì lạ thường thì rất dễ đưa đến những ảo giác nguy hiểm. Ví dụ khi luyện công theo pháp nhân điện này để trị bệnh thì vài tháng sau mình có thể chữa tự động. Chữa bệnh tự động nghĩa là bệnh nhân khỏi cần khai bệnh. Mình chỉ cần đặt tay lên đầu người bệnh thì tự nhiên hai bàn tay mình tự động di chuyển đến ngay chỗ cần thiết trên thân thể bệnh nhân để điều trị. Lạ lắm. Với cái nhìn của người thế gian thì đây đúng là một chuyện thần kỳ. Nhưng khi bắt đầu học Phật rồi mới có chút giật mình và tự hỏi tại sao thân thể của mình lại có những sự hoạt động một cách tự nhiên mà hoàn toàn mình không có điều động đến. Như vậy, rõ ràng có một lực nào đó bên ngoài đang điều động lấy thân thể của mình. Trong pháp nhân điện đó, người ta lý luận rằng mình đang tiếp nhận được năng lực của vũ trụ, từ trường của vũ trụ hay điển lực của vũ trụ gì đó mình chưa biết rõ. Đối với những người ngồi đồng thì đây là hiện tượng thánh mượn thân để làm đạo. Những lý luận này đều diễn tả hiện tượng tương tự nhau. Khi học Phật rồi, Phật dạy lý đạo càng rõ ràng hơn. Tất cả đều do tâm tạo. Tâm vọng sẽ ứng với cảnh vọng. Cảnh vọng là chỉ cho tất cả những cảnh giới hư huyễn bên ngoài chi phối vào bản thân chúng ta. Lý chung là như vậy. Còn nói về sự tướng thì Ngài Ấn Quang dạy cụ thể hơn. Ngài nói trên pháp giới này có những loài linh quỷ rất thích chọc ghẹo những người hiếu kỳ, chọc ghẹo những người thích mong cầu điều lạ. Một người mở tâm ý muốn có chuyện gì lạ thường thì nương theo sự mong cầu này mà các vị đó tìm đến để chọc ghẹo, giúp mình làm vài điều hay hay cho vui. Được vậy, nhiều người vội vã tưởng mình đã chứng đắc, có năng lực vĩ đại, tham chấp vào nên tạo duyên cho các ngoại lực nhập thân, lâu ngày trở thành điên loạn. Vì vậy, Ngài dạy đừng nên hiếu kỳ. Tất cả những cảnh giới đến từ sự hiếu kỳ là giả huyễn chứ không phải chân thật, nghĩa là không phải do năng lực của chính mình tạo ra mà do một lực bên ngoài lợi dụng mình để nương vào với mục đích nào đó. Chính diệu âm này cũng đã từng hiếu kỳ, đua đòi muốn làm chuyện lạ thường. Lúc luyện công thì nhắm mắt kín lại, rồi mong cầu một điển lực của trời đất hỗ trợ. Hễ cầu mong thì cơ thể của mình liền tự nhiên khởi động, làm theo ý nguyện của mình. Bất ngờ thay, trong kinh Phật dạy, hữu cầu tất ứng, có cầu thì có ứng, chơn cầu ứng chơn cảnh, vọng cầu ứng vọng cảnh. Một điển lực nào đó nhập được vào thân thể là do mình mời gọi, chứ không thể tự nhiên họ vào. Họ vào quen rồi thì dễ gì họ chịu buông ra. Hiếu kỳ dễ vướng ma sự là vậy. Khi học được Phật Pháp rồi, ta mới thấu hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trở về với câu hỏi hôm qua, vấn đề cầu mong chứng đắc. Nếu thật sự là một vị chân tu, công phu huân tập tốt, thì các ngài chứng đắc cũng là chuyện thường. Đây chính là sự thành tựu phá trừ nghiệp chướng phiền não, chứng cảnh chân thường. Nhưng trong thời mạt pháp này, xin thưa thật với chư vị, không dễ dàng gì tìm được một người đoạn sạch nghiệp hoặc đâu. Ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc độ. Nghĩa là hàng triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc. Đây là lời Phật dạy. Thì thế gian đâu thể có chuyện con người chứng đắc nhan nhản khắp nơi. Nên nhớ, đoạn hết nghiệp hoặc, chứng cảnh chân thường là thánh quả A-la-hán. Các vị đã vượt qua tam giới, trở về hữu dư niết bàn. Thời này dễ mấy ai đạt được. Vọng cầu vô cùng nguy hiểm, dẫn mình đi lạc với chánh pháp mà không hay. Mơ tới âm thanh ứng hiện. Vì mơ cầu mà nghe, chứ chưa chắc gì âm thanh đó là thực. Mơ tới hình ảnh ứng hiện. Vì mơ cầu mà thấy, chứ chưa chắc cảnh giới đó là chân. Vì thế, trong pháp niệm Phật, nhất là pháp hộ niệm, chư tổ luôn luôn dạy chúng ta là tha thiết cầu nguyện vãng sanh, chứ không phải cầu chứng đắc. Chính nhờ lòng chí thành mà được cảm ứng, được Phật lực gia trì mà ta sẽ có tất cả. Niệm Phật không cầu nhất tâm bất loạn thì mới được nhất tâm bất loạn. Còn cầu cho nhất tâm bất loạn thì không thể được nhất tâm bất loạn. Niệm Phật không cầu hết vọng tưởng thì mới hết vọng tưởng. Còn cầu cho hết vọng tưởng thì tâm càng loạn động hơn. Phàm phu tâm vốn vọng tưởng, nay lại chồng thêm một vọng tưởng khác. Tâm vốn không thanh tịnh, lại chồng thêm một phần mất thanh tịnh nữa. Thật sự tự mình thêm gánh nặng cho chính mình vậy. Người thật sự chứng đắc không bao giờ lại mừng vui khắp khởi đi khoe ra rằng mình được chứng đắc. Người tự khoe sự chứng đắc của mình ra thì nhất định không thể là chứng đắc thật. Nếu không chịu sớm hồi đầu tỉnh ngộ thì khó lòng thoát khỏi lưới ma vậy. Đây là nội dung Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Ảo giác nhiều lúc vô cùng nguy hiểm. Ví dụ, sống trong xã hội văn minh khoa học, trẻ em thường thích trò chơi bắn súng. Có những máy game bắn nhau như thật, bắn nhau riết, rồi hình ảnh bắn giết nhập tâm. Một ngày nào đó, chúng có thể nổi cơn anh hùng, vác súng ra đường, gặp ai bắn đó. Vọng tưởng tạo nên ảo giác. Ảo giác nhiều lúc vô cùng nguy hiểm là như vậy. Lấy ví dụ, như vị đồng tu cứ nghe có tiếng nói chuyện mãi trong tai của mình. Hễ cô ta muốn làm điều gì thì âm thanh đó lên tiếng ngăn cản hoặc xúi dục làm sai. Thật ra, nhiều khi là do chính cái tâm quá vọng động của cô tạo nên. Suy nghĩ nhiều quá, phiền muộn nhiều quá, lo sợ nhiều quá, vân vân. Thần kinh căng thẳng lâu ngày mà gây nên bệnh hoang tưởng, trầm cảm. Đây là cái duyên thuận lợi cho chư chúng sanh trong pháp giới tùng theo ám hại. Theo như Ngài Ấn Quang nói, trong pháp giới này có nhiều loài linh quỷ sống chung với con người. Các vị linh quỷ đó cũng có lúc giúp người, cũng có khi hại người. Họ có tha tâm thông, biết được ý nghĩ của người khác. Anh bệnh gì, tôi bệnh gì, họ có thể biết được. Nhờ vậy mà họ có thể giúp mình biểu diễn những chiêu thức chẩn bệnh khá chính xác. Còn khi chữa bệnh, thì bệnh tình thật sự có hết hay không vẫn còn là một ẩn số. Vay cái gì nợ cái đó. Chính vì vậy mà chư tổ thường khuyên chúng ta, trong thời này không được hiếu kỳ điều lạ thường, không được ham thích thần thông, không được cầu có những thứ công năng đặc dị. Nếu mong cầu những thứ này, thường tạo duyên cho các vị đó tới giúp đỡ. Mượn lấy công sức của họ thì phải nợ họ. Lúc vui họ giúp, lúc buồn họ quấy rầy. thật sự chính mình khó tránh khỏi những điều sơ suất với họ, nên cuộc đời cũng khó được an ổn vậy. Như vậy, nếu xác định rõ ràng mình vẫn còn là phàm phu, thì hãy áp dụng phương thức của phàm phu mà tu tập mới an toàn. Hãy khiêm cung chí thành sám hối, chí kính niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Chính những điểm này ứng hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà. Nhờ Ngài thương xót tiếp độ mà ta thành đạo là tốt nhất. Chính vì vậy, người niệm Phật cầu vãng sanh hãy biết kết hợp với nhau để giúp đỡ nhau an toàn vãng sanh trong ngày cuối cuộc đời. Ngài Tịnh Không dạy, trong thời mạt pháp này không nên đóng cửa tự tu hành một mình, nhất là những người tu tinh tấn. Phàm phu nghiệp nặng rất dễ sanh ra vọng tưởng sai lầm. Các vị oán thân trái chủ thường lợi dụng tâm hiếu kỳ đưa mình lên cao để có cơ hội cho mình rơi xuống vậy. Nói rõ hơn, tăng thượng mạng là một chướng ngại lớn mà mỗi người phải tự răn nhắc lấy. Khi vướng vào chữ mạng thì không còn ai có thể khuyên can được nữa. Đây là dịp mà oan gia trái chủ dễ bề hành động. Chính vì điểm này mà Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nương theo cái tâm hiếu kỳ của mình mà tìm cách giúp mình tăng thượng mạng lên để có cơ hội hại mình. Thật đáng chú ý lắm vậy. Hiểu được một chút đạo lý rồi mới thấy pháp hộ niệm vô cùng quan trọng, rất cần, rất cần thiết đối với chúng ta. Đây chính là một đại cứu tinh cho hàng phàm phu này có cơ hội vượt thoát ách nạn của nghiệp chướng, vãng sanh cực lạc. Pháp hộ niệm thực sự vô cùng quan trọng, xin chư vị cố gắng gìn giữ. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 39. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang tu tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp là pháp tu trở về Tây phương Tịnh độ. Điều quan trọng nhất trong pháp tu tịnh nghiệp là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm hiền hòa, khiêm cung, kính cẩn. Chúng ta hãy diễn tả tâm thanh tịnh này bằng những danh từ gần gũi và mộc mạc như vậy thì mọi người dễ hiểu hơn. Ngày hôm qua chúng ta nêu ra những chuyện trở ngại xảy ra, thì hôm nay xin đặt ra vấn đề: tại sao lại tu hành mà lại trở ngại như vậy? Xin thưa chư vị, nếu có tâm hồn hiền hòa, chất phác, không có vọng cầu, thì đường tu hành thường không bị trở ngại, nhất là đối với người tu niệm Phật. Nếu chúng ta móng tâm mong cầu hoặc hiếu kỳ chuyện lạ thì thường thường trở ngại đến trước mắt. Tất cả các pháp môn đều có chung một quy luật như nhau. Sự thành tựu khó hay dễ là ở chỗ người niệm Phật có chịu buông đi những thứ vọng cầu hay không. Tu theo pháp môn niệm Phật rất dễ được vãng sanh, nhưng nếu sơ ý để tâm vướng tới những thứ vọng cầu thì thường trở ngại một cách oan uổng. Tại sao có chuyện vướng nạn dễ dàng vậy? Hãy lấy chuyện hôm qua đang nói gian dở về chính diệu âm này đã từng hiếu kỳ làm ví dụ. Vì mình thấy những điều hay quá nên tham chấp vào và đi luyện công với người ta. Pháp luyện công này là nhắm mắt lại cầu một lực trọng nào đó nhập thân. Vị thầy dạy giảng rằng, lực trọng là tượng trưng cho điển lực của trời đất đã có sẵn trên vũ trụ này. Những ngày đầu tiên cần cầu lâu một chút, cỡ chừng 3 phút, 4 phút mới nhập được. Nhưng luyện thêm khoảng vài ngày thì nhanh lắm, mới nhắm mắt nghĩ đến khoảng vài giây là được rồi. Lực trọng vào, mình biết liền, tự nhiên thân thể mình hoạt động, tự điều trị lấy bệnh cho mình. Chúng ta hãy để ý đến những điểm này. Điều thứ nhất, một ngoại lực nào, dù xấu hay tốt, dù ác hay thiện, chỉ có thể chi phối được mình khi mình cầu đến. Ví dụ, như ở đây mình nhắm mắt cầu xin lực trọng giúp đỡ, thì lực đó mới nhập thân. Hữu cầu tất ứng mà. Điều thứ hai, ban đầu thì khó nhập, nhưng khi quen rồi thì nhập rất nhanh. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng khi khởi đầu được rồi thì sau đó hiện tượng đưa đến càng lúc càng tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi nhiều người đã lầm tưởng đây chính là cái năng lực mà mình có được. Điều thứ ba, cách tập luyện có vẻ thần kỳ lắm. Ví dụ, đồ đạc lộn xộn ngổn ngang, mình nhắm mắt hoạt động nhưng không hề đụng chạm tới, dù chỗ đông người mà không ai đụng ai. Thế mới hay chứ. Điều thứ tư, sau mỗi lần luyện công, mình cảm thấy khỏe hẳn ra. Thế mới ham thích chứ. Điều thứ năm, ý của mình muốn thực hiện điều gì thì lực trọng sẽ giúp mình thỏa mãn điều đó. Ví dụ mình muốn trị bệnh thì họ đến giúp mình trị bệnh. Như vậy, giả như mình cầu muốn nghe âm thanh thì sẽ có âm thanh, muốn thấy ánh sáng thì sẽ có ánh sáng, muốn thấy cảnh giới gì sẽ có cảnh giới đó, vân vân. Thế mới vi diệu chứ. Phật dạy: vạn pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vạn sự đều do tâm tưởng mà ứng hiện ra. Khi sự việc đã hiện ra rồi, nếu chúng ta tham chấp vào đó thì sự việc lại biến chuyển tiếp, trở thành huyễn hóa vô cùng. Ví dụ như người mơ cầu âm thanh thì âm thanh hiện ra. Âm thanh hiện ra thì họ lại tưởng chân tâm đã khai mở, đã chứng đắc rồi. Chính vì vọng tưởng không chịu ngừng nên sự việc cứ tiếp tục biến chuyển đến chỗ không còn biết đâu là chân, đâu là giả. Xin thưa thực với chư vị, ngay trên đời này cũng có quá nhiều thủ thuật gạt trước mắt ta mà ta không biết được. Ví dụ như xem ảo thuật chẳng hạn, người ảo thuật gia họ có phép biến hóa quá phi thường phải không? Đi xem phim không gian ba chiều, hình ảnh trong phim hiện ra rõ ràng như thật. Người trong phim có thể nhảy ngang qua đầu mình, hay quá phải không? Tất cả đều là thủ thuật, là giả chứ không phải thật. Chư vị hãy nghĩ thử, người thế gian còn có những thủ thuật tinh vi giả mạo trước mắt mà mình không phát hiện được. Chẳng lẽ chư quỷ thần không có khả năng này sao? Nghe lời Phật, lời Tổ dạy, ta mới hiểu ra vấn đề chân hay giả của cảnh giới. Ví dụ cụ thể, pháp môn Tịnh Độ, Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không phải dạy ngày ngày cầu Phật hiện thân cho mình thấy. Đừng khởi cái tâm vọng ra mà hứng chịu cảnh giới vọng. Ngài Ấn Quang nói, người vọng cầu thì thường bị loài linh quỷ chọc ghẹo, bị oan gia trái chủ lợi dụng tới thỏa mãn cho mình để thừa dịp hãm hại trả thù. Phương pháp đơn giản là xui khiến mình khởi tâm hiếu kỳ, ưa thích điều lạ, ham mê thần thông, tham đắm cảnh giới. Tham đắm nên mới bị gạt vậy. Hiểu được vậy, chúng ta niệm Phật chỉ nên tha thiết khẩn nguyện được Phật tiếp độ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra không được cầu chứng đắc. Hãy làm theo đúng quy luật vãng sanh thì ta khỏi bị lạc đường. Đây là điểm mà Diệu Âm nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, mong chư vị suy nghĩ cẩn thận. Một người tu lâu năm hoặc mới tu đều có thể bị vướng nạn. Tại sao vậy? Chưa phá nổi nghiệp chướng, vọng tưởng lại mạnh, Người vọng tưởng mạnh thường thấy mình chứng này chứng nọ, từ đó tâm ngã mạn tăng lên. Trong tất cả những thứ phiền não chướng thì tăng thượng mạn là cửa ngõ thuận lợi nhất để cho chư vị oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp nương theo đó mà làm hại mình. Nếu chư vị có tập sách Ấn Quang Gia Ngôn Lục, xin hãy đọc cho thật kỹ thì sẽ rõ ràng hơn. Ngài Ấn Quang vì tâm từ bi thương chúng sanh, sợ đại chúng vướng nạn nên nhắc nhở đến vấn đề này rất nhiều. Sinh ra trong thời mạt pháp này, có thể 99% con người thuộc hàng hạ căn phàm phu, vì không hiểu đạo nên dễ vướng phải cạm bẫy hiểm nghèo. Sống trong thế giới mạnh về khoa học kỹ thuật khiến cho nhiều người có cái ý tưởng sai lầm rằng con người thời nay căn cơ cao hơn thời trước. Không phải vậy đâu chư vị ơi. Giải thoát huệ mạng thuộc về tâm học, khoa học kỹ thuật thuộc về vật lý học. Nặng về vật chất thì tâm linh yếu đi. Hễ vật chất vươn lên thì tâm linh hạ xuống. Càng mạnh về khoa học kỹ thuật thì phần tâm hồn càng yếu. Càng tham đắm vật chất thì giá trị tinh thần càng nghèo nàn đi. Do đó, thời đại văn minh khoa học này chính là thời mạt pháp của Phật giáo rồi vậy. Sống giữa thời mạt pháp này, nếu muốn hết báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta đừng để thị hiếu của thế gian lôi cuốn, mà hãy đi ngược lại để tìm về với chính giá trị tự tâm của mình. Nhưng khổ thay, tự mình trở về với chính tự tâm của mình không được. Vì sao vậy? Môi trường quá xấu ác, quốc độ quá ô trược. Một người biết tu thì 100 người chống phá, 10 người biết tu thì 1000 người gièm pha. Cảnh đời ô trọc thường xuyên công phá trí huệ, gặm nhấm lòng tin, cản trở đường tiến hóa của tâm linh, làm cho cơ hội tỉnh thức giác ngộ của chúng sanh càng ngày càng bị khó khăn mờ nhạt. Vậy thì muốn thành tựu được đạo nghiệp, xin chư vị hãy cố gắng gìn giữ cái tâm lực của mình được mạnh mẽ mới được. Đối với bên ngoài, không nên đua đòi hay phan duyên nhiều quá. Nói theo Ngài Tịnh Không là đừng nên đọc sách báo nhiều quá, đừng nên coi tivi nhiều quá. Còn về Phật Pháp thì phải cẩn thận chọn lựa Pháp nào hợp với mình mà chuyên công tu tập mới dễ thành tựu, gọi là trạch Pháp. Đã trạch rồi thì nghe Pháp cũng phải chuyên, tuyển trạch một Pháp mà nghe. Nghe đi nghe lại để vững một đường mà đi mới tốt. Người phàm phu trí huệ chưa khai mở, tâm lực còn yếu đuối mà cứ đua đòi nghe rộng hiểu nhiều, lang thang khắp nơi thì sẽ bị mông lung vô định hướng. Đây là dạng tâm viên ý mã, nhất định khó bề thành tựu. Ngài Tịnh Không cũng thường đem chuyện Ngài đến học đạo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam kể lại để nêu cái gương cho hậu thế. Ngài nói, sau khi xuất gia xong, Ngài đến gặp cư sĩ Lý Bỉnh Nam xin cầu học. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã đưa ra 3 điều kiện bắt buộc Ngài phải chấp nhận. Điều thứ nhất, không được đọc bất cứ một quyển sách nào, dù là kinh Phật mà không có sự đồng ý của tôi. Điều thứ hai, tất cả những kiến thức gì học hỏi ở những nơi khác không được đem ra bàn luận với đại chúng ở đây. Điều thứ ba, hai điều kiện trên phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng 5 năm. Sau 5 năm rồi, có thể tự quyết định lấy. Sở dĩ Ngài Tịnh Không nhắc đi nhắc lại chuyện này là để khai thị cho chúng ta cái phương cách định tâm, thoát khỏi tình trạng tâm khỉ ý ngựa để hy vọng có cơ hội thành tựu đấy. Vâng theo ý chỉ của người thiện tri thức mà chúng ta ở đây cũng chuyên nhất một đường niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không tu xen tạp, quyết không hiếu kỳ điều lạ. Phật dạy tính hạnh nguyện vãng sanh, ta cứ tính hành nguyện mà đi. Xin thưa với chư vị, đường vãng sanh của chúng ta chắc chắn sẽ được thực hiện đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật.